Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần 9 ngày chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Thánh Thần vào ngày Chúa Nhật sắp tới đây. Chúng ta đã bắt đầu tuần Cửu Nhật từ ngày thứ Sáu vừa rồi với chủ đề là cầu cho các gia đình trong năm gia đình 2018. Ngày đầu tiên chúng ta đã cầu nguyện cho các gia trưởng. Ngày thứ hai cầu nguyện cho các hiền mẫu, các bà mẹ, các người làm vợ. Ngày thứ ba chúng ta cầu nguyện cho các người làm con, làm cháu. Ngày thứ bốn chúng ta cầu nguyện cho các tội nhân. Ngày thứ năm ta cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và ngày thứ sáu ta đã cầu nguyện cho các gia đình rạn nứt và đổ vỡ. Hôm nay ngày thứ bảy chúng ta cầu cho sự hiệp nhất, đón nhận đặc sủng của Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cho sự hiệp nhất như lời Chúa nói trong lời tin mừng ngày hôm nay: Lạy Cha, xin cho họ được nên một. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Hôm nay ngày thứ bảy của tuần Cửu Nhật, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón nhận các đặc sủng để phục vụ và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, Xin giúp con biết sống theo chân lý này, đó là cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Và Chúa dùng con để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Mời anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng con biết ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô. Hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con. Mấy chị em mở cây quạt ra, cho cầm cây quạt trên tay và tất cả cùng nhau đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn đọc 3 lần câu kinh lòng thương xót. Mời các đoàn sướng trước vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả cộng đoàn chúng ta giơ cây quạt lên và đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin mời cộng đoàn cầm cây quạt vừa hát vừa làm theo cử điệu. Xin ngôi ba Thiên Chúa, xin Thánh Thần Chúa hãy đến hiệp nhất chúng con lại dưới những khác biệt mà không đố kỵ, khác biệt mà không ganh ghét, khác biệt mà không hận thù. Dưới những khác biệt ấy chúng con hiệp nhất với nhau để làm nên tính đa dạng của Thánh Thần. Chị em nhìn từ trên cao nhìn xuống đẹp lắm, như những cánh bướm vườn xuân. Tan 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 tan, cái bên đông tan 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 tan, mùa xuân anh mong cánh bướm tinh tăng tung tăng hàm tiếu thì lại ấy như thế. Những cánh bướm nó đẹp lắm, nó làm thành một cái vườn hoa, thành một cái vườn xuân. Những cái sự khác biệt ấy nó hiệp nhau lại. Nếu mà cái khác biệt ấy, kẻ thì dơ lên, người thì dơ xuống, nó có ra làm sao không? Không. Kẻ thì dơ bên phải, người thì dơ bên trái, có ra làm sao không? Mà đây tất cả dơ lên, tất cả hạ xuống, tất cả đưa sang bên phải, đưa sang bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, đưa lên, hạ xuống, đưa lên, hạ xuống. Hallelujah! Đấy, thì anh chị em thấy nó đẹp lắm. Nếu mà tất cả chúng ta đều một lòng một ý với nhau thì nó đẹp lắm. Còn nếu mà mỗi người một lòng, mỗi người một ý, kẻ thì bảo đưa lên, người thì bảo tao thích hạ xuống, đứa thì bảo đưa sang bên phải, thằng khác bảo tao thích bên trái, đứa thì bảo làm, thằng khác bảo tao không thích làm, thì nó không còn là một cộng đoàn nữa, mà nó là một cái nồi lẩu, lẩu gì đó, lẩu thập cẩm, mà ở ngoài miền Trung người ta không gọi là lẩu thập cẩm, mà người ta gọi là lẩu lộn xộn. Ở miền Trung, tôi ra miền Trung nói lẩu thập cẩm, nó đây không có lẩu thập cẩm, bảo cái lẩu mà nó có nhiều món với nhau, nó trộn chung, hay nó bảo này lẩu, này gọi là lẩu lộn xộn. Đây là vô quán cho hai cái lộn xộn đi, vô quán gọi cho ba cái lộn xộn đi, rồi gọi là lẩu lộn xộn. Chúng ta không phải là một cái nồi lẩu. Mà anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, tất cả chúng ta một lòng một ý với nhau để chúng ta làm nên một cộng đoàn. Cộng đoàn ấy mang tên là cộng đoàn lòng thường xót. Cộng đoàn ấy mang tên là cộng đoàn. Tất cả chỉ có một lòng, tất cả chỉ có một lòng thương xót, không có một cái lòng dạ nào khác, chỉ có một lòng thương xót, chỉ có một ý thôi, đó là ý ngay lành, không có cái tà ý, không có gian ý, không có ác ý, không có độc ý ở trong này, chỉ có một cái ý ngay lành, ý tốt lành thôi. Cho nên nếu mà mỗi người anh chị em mình đến đây, người ai ở miền Bắc giơ tay. Quá, miền Bắc quá trời. Rồi ai ở miền Nam giơ tay. Rồi ai ở miền Trung giơ tay. Ai ở trên trời giơ tay. Bà kia bà giơ to cao quá. Bà mới trên trời bà rơi xuống. Giờ phấn khởi lắm. Ai ở dưới đất giơ tay. Rồi, chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đều là những người ở dưới đất. Dù là Bắc, Trung, Nam mà đều ở trên mặt đất. Và anh chị em đến đây một lòng, một ý với nhau, sống với nhau nó vui lắm. Tuy rằng khác biệt nhau về tính tình, khác biệt nhau về văn hóa, khác biệt nhau về trình độ, khác biệt nhau về màu da, khác biệt nhau về hình dáng, hình vóc, vân vân. Tất cả những khác biệt ấy nó làm nên một cái sự hiệp nhất. Nó hay ở cái chỗ đó, hiệp nhất trong khác biệt. Nếu mà tất cả chỉ có đàn ông, nó còn ra làm sao không? Nếu mà tất cả chỉ có đàn bà, ra làm sao không? Nếu mà tất cả toàn người đẹp, có ra làm sao không? Nếu mà tất cả toàn người đẹp thì biết ai là đẹp, phải không? Nếu mà tất cả đều xấu hết còn ra làm sao không? Phải có người xấu thì mới lòi ra người đẹp. Cho nên mấy người đẹp là phải cảm ơn chúng tôi, những cái thằng xấu như tôi đây. Nhờ tôi xấu mà mới lòi ra được cái thằng đẹp. Đúng không? Đúng không? Rồi tất cả đều mà giàu hết thì còn có ra làm sao không? Không. Nhưng mà nhờ những thằng khố rách áo ôm này đây, nhờ những thằng nghèo rớt mùng tơi, mà nghèo không có mùng tơi mà rớt thì mới lòi ra cái thằng giàu. Cho nên mấy người nhà giàu đừng có chảnh, xin lỗi, nhờ thằng này nghèo mới giàu đó à nha. Thằng này mà cũng giàu thì bên đấy có còn giàu được nữa hay không? Nhờ thằng này xấu mới đẹp được á, thằng này xấu bên đó có đẹp nữa hay không? Nhờ thằng này hát ngang thì mới hát hay được á. Tất cả đều hát hay, có thấy hay không? Tự nhiên toàn thằng hát ngang thì lòi ra cái thằng hát giỏi. Thằng hát giỏi nó phải cảm ơn thằng hát ngang, hay thằng hát ngang cảm ơn thằng hát giỏi? Hát giỏi phải cảm ơn thằng hát ngang, nhờ mày ngang mà tao mới giỏi được. Chứ mày mà không giỏi như tao thì thua. Thì chúng ta thấy rằng là một cái cộng đoàn mà anh chị em mình khác biệt nhau mà không chống đối nhau, khác biệt nhau mà không loại trừ nhau, đấy là cộng đoàn lòng thường xót. Đấy là cộng đoàn. Một cộng đoàn chỉ có một lòng thường xót. Người ta đến đây người ta thích lắm. Đến đây người ta nhìn thấy cộng đoàn mình nó vui lắm. Vì không có ai là người xa lạ. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió. Lấy quạt đập ra. Thành vườn hoa, muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió. Làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Chúng ta thấy mỗi người chúng ta là một cành hoa. Hoa thì có hương, hoa thì có sắc. Có khi có hoa chỉ hương mà không sắc, có hoa chỉ có sắc mà không hương. Có khi có hoa không hương và cũng không sắc mà nó vẫn là hoa. Thì anh chị em thấy rằng là khi anh chị em đến với cộng đoàn giáo điểm tin mừng này mà tập sống được cái tinh thần của giáo hội sơ khai, tất cả chỉ có một lòng, một ý mà thôi. Không có ai có tà ý gì ở đây cả. Không có ai có ý ác ý gì ở đây cả. Không có ai có ý xấu gì ở đây cả. Tất cả mỗi người chúng ta góp phần của mình mà xây dựng nên cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Người thì được ơn này, người thì được ơn nọ, người thì được ơn kia, người thì được ơn hát hay, người thì được ơn đàn giỏi, người thì được ơn quét rác. Có không? Có. Ở đây tôi có một anh có được một ơn quét rác, quét rất sạch. Mấy bà mà quét xong anh vẫn ra, anh bảo vẫn còn rác, anh phải quét lại anh mới chịu được, gọi là ơn quét rác. Được không? Được quá chứ phải không? Được không? Được không? Được chứ. Rồi có những người ơn làm nhà vệ sinh. Có không? Có. Có những người khác thì lại được ơn cây ghế. Được không? Được không? Có những người được ơn giữ trật tự. Được không? Mỗi người một ơn khác nhau, và tất cả đều nhằm mục đích là phục vụ. Và ơn ấy là bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban cho người này được ơn nói tiên tri, người này được ơn nói tiếng lạ, người được ơn giải thích tiếng lạ, người được ơn đặt tay chữa lành, người được ơn rao giảng, người được ơn lợi khẩu, người được ơn chữa bệnh, vân vân. Chúa ban cho mỗi người một ơn khác nhau, nhưng mục đích là để phục vụ, mục đích là để làm cho xây dựng cộng đoàn, chứ không phải là tôi được ơn rồi tôi đâm tôi chảnh chọe, tôi được ơn rồi tôi kiêu ngạo, tôi được ơn rồi tôi kiêu căng, tôi làm như là tôi là số một, tôi là nhất rồi, và tôi phủ nhận luôn vinh quang của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một chúng ta thấy là khi mà Phaolô bị đưa ra trước hội đồng, người ta muốn xét xử Phaolô và hỏi coi là Phaolô bị cái tội gì. Thì khi mà lôi Phaolô ra, ông ấy biết rằng đây là những con người không có hiệp nhất với nhau. Đây là những người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Đó là phái Sadduceo và phái Pharisêu. Họ hè nhau để họ tiêu diệt Phaolô. Khi mà chúng ta có một kẻ thù chung thì hai đứa đang ghét nhau trở thành bạn với nhau. Đúng không? Đúng không? Hai con nhỏ mà thương một thằng, mà bây giờ cái thằng đó nó bỏ hai con đó, hai con đó nó toa đập với nhau, nó chống lại thằng này, đúng không? Đúng không? Mà nếu mà thằng này thương con này thì con kia nó sẽ ghen vô cùng. Mà thằng này thương con kia thì con kia nó ghét con kia vô cùng. Hai đứa nó ghét nhau vì nó đang ghen nhau. Nhưng mà đùng một cái nó phát hiện ra rằng là cái thằng này nó chẳng thương con nào cả, thì hai đứa nó toa đập vào với nhau và nó chống lại thằng này chỉ có chết thôi. Một con nó xé thì xác đã tan, mà hai con nó xé thì đời em còn gì nữa. Thế nên ông chớ dại dột mà yêu thì yêu một người thôi, vớ va vớ vẩn yêu con này rồi còn tòm tèm con kia cơ mà chết. Nó hè nhau, nó biết là thằng này không có chung thủy, cho nên là hai đứa nó hè nhau, nó xé xác cái thằng này ra làm trăm mảnh vì cái tội rằng là không có chung thủy với đứa nào cả. Thì khi mà có một kẻ thù chung thì hai đứa nó đang ghét nhau, nó súng lại để nó tấn công thằng này. Nhưng mà khi tấn công xong thằng này rồi, hai đứa nó có chơi với nhau không? Không, lại quay lại. Tại mày đó mày cướp người yêu của tao, tại mày đó mà người yêu của tao bị xé xác ra. Thế thì Pharisêu và Sadduceu chẳng ưa gì nhau, nhưng mà vì có một kẻ thù chung là Giêsu cho nên họ hè nhau chống lại Giêsu và hè nhau chống lại những người theo Giêsu. Trong đó có một tên nổi tiếng tên là Phaolô. Phaolô bảo rằng là đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi, cho nên ra trước thượng hội đồng biết rằng hai nhóm này nó ghét nhau vì cái tội là mỗi thằng có một quan điểm. Sadduceu thì không tin có đời sau, không tin có sự sống lại. Pharisêu thì tin có đời sau, tin có sự sống lại. Cho nên Phaolô bị lôi ra trước thượng hội đồng, người ta chưa đánh ông thì ông đã làm ầm lên: hôm nay tôi bị đưa ra xét xử vì tôi tin có đời sau, tôi tin có sự sống lại. Ông về phe của ai? Pharisêu hay Sadduceu? Pharisêu. Pharisêu bảo: cái thằng này tự nhiên bây giờ nó về phe mình, nó tin có đời sau, tin có sự sống lại. Thằng Sadduceu nó không tin có đời sau, không tin sự sống lại. Sadduceu nó chống lại Phaolô, chống luôn lại Pharisêu. Pharisêu thấy thằng này chống lại mình, chống luôn lại. Thế là Phaolô đứng vỗ tay: hai mày đánh nhau đi. Hai mày cãi nhau đi. Thằng Sadduceu với thằng Pharisêu hai bên chống nhau, bên tin có sống lại, bên tin không có sống lại, bên tin có đời sau, không tin có đời sau. Nó tự nó chia rẽ và tự nó làm hại nhau, và nhờ đó mà Phaolô thoát nạn, thoát thân, không có bị người hai phe nó nhau súng lại nó đánh mình, mà làm cho hai phe ấy vì không hiệp nhất được với nhau, không đồng quan điểm với nhau, không đồng quan điểm mà không đối thoại, mà không chấp nhận sự khác biệt ấy, cho nên là đâm ra đánh nhau và tự nó tàn rã. Trong cuộc sống cũng vậy thưa anh chị em, vợ chồng người dưng khác họ, đem lòng thương nhau. Người nam với người nữ có giống nhau tí nào không? Không giống nhau tí nào cả, mà hợp nhất được với nhau, mà nên một với nhau. Mình với ta tuy hai là một, nhưng đừng quên rằng ta với mình tuy một vẫn là hai. Nam vẫn là nam, nữ vẫn là nữ. Không phải rằng vì tôi yêu em mà tôi, nam tôi trở thành nữ, có không? Mà cũng không phải vì em yêu anh mà em là nữ em trở thành nam, có không? Không, nữ vẫn là nam vẫn là. Còn mà nữ trở thành nam, nam trở thành nữ, có còn là một cái giống nào nữa không? Không. Cho nên hai nam nữ khác biệt nhau mà vẫn yêu thương được với nhau là phải chấp nhận sự khác biệt của nhau. Người nam thì mạnh về lý trí, người nữ thì nặng về tình cảm. Người nam thì rộng rãi, khoáng đạt, người nữ thì chi ly và chi tiết. Vì vậy mà ông mà đi ăn vụng về mà không chùi mép thì nó biết liền ông à. Ông có chùi mép mấy nó cũng ngửi thấy có mùi mắm tôm. Cái vết son trên áo anh. Nữ họ chi ly lắm, họ chi tiết lắm, cho nên nhờ vậy họ mới giữ được hạnh phúc gia đình. Nhờ vậy mà họ mới tay hòm chìa khóa. Nhờ vậy mà gia đình mới còn đồng tiền mà để dành khi tối lửa tắt đèn những lúc xa cơ thất thế. Còn nam có nhiều xài nhiều, thoải mái, rộng rãi, phóng khoáng. Nữ thì chi ly, chi tiết và dĩ nhiên là nhỏ nhặt. Mà nam thì đôi khi rộng rãi quá, đâm ra là bừa bãi. Nữ thì phải gọn gàng, ngăn nắp. Nam thì là thoáng thoáng đại khái như thế. Thì chúng ta thấy là hai cái khác biệt đấy mà nên một với nhau nên nổi không? Không nên nổi. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các gia đình giữa người nam và người nữ, chúng ta chấp nhận có sự khác biệt của nhau. Này bạn, bạn lên đây, bạn lên đây, bạn đây giùm tôi cái. Rồi, rồi bạn, anh lên đây, lên đây giùm tôi cái. Chị xòe bàn tay đã, bạn xòe bàn tay năm ngón, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, xé ra, bạn xé ra năm ngón, rồi năm ngón xé ra, tới sao mày run thế cái thằng này, cái xù nó run, bình tĩnh rồi cái thằng này, bình tĩnh cái thằng này sao mày run chứ ơi, cái xù coi này, bình tĩnh coi, rồi, và chúng ta thấy là nếu mà năm ngón tay này, năm ngón tay của nữ, bàn tay nam, bàn tay nữ có giống nhau không? Không, tay là mềm mại, bàn tay này cứng rắn, bàn tay này trắng trẻo, bàn tay này đen xì, bàn tay này mịn màng, bàn tay này thô nhám. Mà bây giờ ông thần này ông bảo tay thô nhám quá, ông muốn bàn tay này có được không? Thì đàn ông con trai thì tay mềm mại quá cái thằng này. Rồi cái cô này cô bảo là cô ấy muốn bàn tay trai cứng như anh chàng này được không? Tay con gái gì được mà cứng ngắc gì được không? Không, hai cái nó khác nhau nhưng nó bổ túc cho nhau. Sẽ ra nếu mà cứ tay em là tay em, tay anh là tay anh, ráp vô có ráp được không? Có ráp được không? Không ráp được. Tay anh vẫn là tay anh, tay em vẫn là tay em, chỉ như là hai hòn sỏi nằm kề cận nhau mà không gắn được với nhau. Tay nào vẫn là tay đó. Đây Chúa dựng nên năm ngón tay và giữa hai ngón tay có cái gọi là cái gì? Giữa hai ngón tay có cái gì đây? Khe. Và đây nam và nữ nên một với nhau như thế này. Giãn tay ra mày. Rồi vô. Cắm vô. Nắm. Cho thấy đẹp không? Đây. Bổ túc cho nhau đây. Cái yêu của người này bổ túc cho cái khuyết của người kia, cái khuyết của người này bổ sung cho cái yêu của người kia. Và hai, mình với ta tuy hai mà là nắm tay vô, một thì nắm vào, ta với mình tuy một mà là chứ. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con tên là Trần Thị Mỹ Linh.
Rồi con là tên là gì?
Trần Thị Mỹ Linh ạ.
Rồi mời con rồi kia tí con lên chúng ta. Rồi con lên đây. Còn con tên là gì?
Con là Thu Lan. Dạ.
Trần gì?
Nguyễn Thị Thu Lan.
Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thu Lan có quen nhau không?
Dạ mẹ của con.
Ai là mẹ ai là con?
Con là mẹ.
Đây là con. Rồi còn kia. Kia là gì?
Tên là Hoàng Gia cha.
Nó là con của ai?
Con của con.
Này là con. Rồi con này cũng là con. Con mấy tuổi?
Dạ thưa cha con 20 tuổi.
Con 20 tuổi, con mấy tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi, vậy là 15 năm mà con mới đẻ đứa kế tiếp.
Dạ không, con còn đứa con trai.
Rồi con kể cho mọi người nghe, gia đình chúng con được tên gì? Con nói trước hay mẹ nói trước?
Cho mẹ nói.
Rồi mẹ nói.
Thưa cha, cách đây một tháng gia đình con có biến cố, anh chị con là 19 năm mới có một đứa cháu. Thì đi khám thì cháu nó vẫn là bình thường. Khi mà đi chơi, mấy chị em dẫn nhau đi chơi trên Sài Gòn ấy, thì cháu thì nó lại bị xanh mặt. Thì con mới bảo với chứ hay là dẫn cháu nó đi tái khám coi như thế nào, thử đi khám thử coi xem cháu như thế nào. Thì lúc đó thì vào trong bệnh viện thì bác sĩ bắt nhập viện luôn. Trước khi bắt nhập viện ấy, thì hai chị em con cũng sửng sốt lắm, không biết là cháu nó bị bệnh gì nữa mà bắt nhập viện luôn. Thế thì bác sĩ cho vào phòng khám thì nói là không còn một tí máu nào hết. Thì hai chị em mới khóc, thì không biết làm gì hơn. Thì con mới bảo chị con mà là thôi thì cứ cầu xin đi, thì mình cứ bám vào lòng thương xót. Bởi chị con cũng ngang bướng và con cũng ngang bướng lắm, cũng chẳng tin vào lòng thương xót mấy. Đến khi gọi về nhà thì bảo má ơi, bé Trần nó bị bệnh nặng lắm mà không biết làm sao tự nhiên đi khám lại bị nhập viện luôn. Thế thì đến chiều bác sĩ lại gọi con vào nói là bệnh của Trần thì rất là nặng, coi như là 99% là bị ung thư máu. Thì gia đình nhà con mới sợ quá, xong rồi con mới nói gia đình thôi thì mẹ cứ cầu nguyện cho anh chị đi. Rồi mới nói với chị dâu con là cứ đọc kinh và anh trai con đọc kinh. Thì nằm ở nhà thương đúng một tháng. Khi bác sĩ khám xong thì mới nói là bị ung thư máu cha.
Ai bị ung thư máu?
Cháu của con, cháu nội, gọi là con bằng cô đấy. 19 năm mới có một đứa cháu nội. Khi gia đình con sợ lắm thì ông anh con thì lại bảo với gia đình con về này, nếu mà con tao mà bị như thế nào chắc ta chết trước. rồi bé Trần nó chết sau cũng được. Thì cứ sợ anh con nghe được những cái câu bị nặng như vậy.
Vẫn tắt thở cuối cùng sao?
Dạ vâng, thì đến khi gia đình con cầu nguyện thì lại là cái kết quả thì cháu con lại không phải bị ung thư máu, mà là bị lâm sàng suy thận. Suy thận thì người ta nói là vào cái hóa trị đó thì nó bị mọc tóc với mọc lông, nó bị dị dạng con người. Rồi nhà thương lại cho về thì gia đình con cũng buồn lắm, bạch chị dâu con cũng khóc sợ lắm, bảo nếu mà bị như vậy thì đến khi mà giờ cháu con ấy thì nước mà lên ấy thì lại không phải bị vào hóa chất nữa, thì chỉ là uống thuốc thôi cha. Vậy là được ơn chữa lành hôm nay.
Hallelujah. Cháu đâu?
Dạ, hôm nay cháu con cũng đi đây.
Đâu? Dạ. Lên đây con. Bé lên đây. À lên đây, đây đây là bé này đây phải không? Bé mà đây con để nó đứng lên đây. Đây đứng được không? Đứng trên, đứng trên, đứng trên con. Bé tên là gì?
Con tên là gì nói đây? Con tên là Nguyễn Hoàng Bảo Trân ra.
À, Bảo Trân, đây là đứa bé mà lúc 19 năm mới có được đứa con. Rồi. Đây là bị hiếm muộn tới 19 năm để có được đứa con. Và khi mà có được đứa con thì người ta, bác sĩ bảo là nó bị ung thư máu. Và cầu nguyện thì không ung thư máu mà là bị suy thận. Và khi mà suy thận như vậy thì có biến chứng của việc là nó sẽ bị dị dạng. Có thể là không phải là một đứa bé bình thường. Rồi tiếp tục tín thác vào lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Và hôm nay đứa bé ấy đã được sinh ra, lớn lên và bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hallelujah. Và hôm nay cả gia đình lên đây để mà làm chứng cho mọi người thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Một gia đình này cũng có con là 20 tuổi. Rồi đứa thứ hai?
Đứa thứ hai con 17 tuổi cha.
17. Và đứa thứ ba?
5 tuổi.
5 tuổi, chúng ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa cho anh gia đình hiếm muộn có được những đứa con, và có được những đứa con mà vẫn còn bị thử thách bởi những căn bệnh nan y. Nếu không tín thác vào Chúa, nếu không hiệp nhất nên một với Chúa. Chúa nói rằng xin cho chúng nên một với nhau, và chúng ở trong Cha và Cha ở trong chúng, và Cha và Con đến ở trong chúng. Nếu mà không nên một với Chúa trong lời cầu nguyện, nếu không nên một với Chúa trong sự tín thác, thì ơn của Chúa không đổ tràn xuống trên chúng ta được. Nên gì đó không?
Thưa cha, cách đây 2 năm con một bị biến cố là con bị làm ăn thất bại hoàn toàn. Đến lúc mà con bị sa ngã rất là nhiều, thì khi mà con bị sa ngã thì cái đức tin của con nó yếu đuối lắm. Những cái người ngoài thì những cái thứ đàn ông người ta cũng dụ dỗ nhiều lắm.
Người ta bảo là lấy cái gì thử đàn bà. Lấy gì thử đàn bà. Rồi lấy gì thử đàn ông. Gái. Lấy đàn bà thử đàn ông. Rồi lấy tiền mà thử đàn bà. Lấy đàn bà thử đàn ông. Lấy đàn ông thử cái gì? Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái cám dỗ, cái thử thách. Rất nhiều bà, rất nhiều cô vì làm ăn thất bại, thua lỗ. Rồi các ông, nhất là những đại gia, những tay có tiền, nó lợi dụng lúc mình đang cần tiền thì nó đến nó giúp đỡ, và nó bảo anh sẵn sàng giúp em. Hoàn toàn không tính toán gì cả. Mà cuộc đời này có ai cho không biếu không không? Có bao giờ tình cho không biếu không? Ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không? Chớ nên mua bán tình yêu. Có không? Làm gì có. Ta tình yêu là ta mua bán cả đấy thưa anh chị em. Làm gì có tình yêu, chỉ có tình dục mà thôi. Tình yêu thì không mua bán. Nhưng mà người ta mua bán xác thịt. Người ta giúp mình, hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại. Rồi sau đó làm sao con vượt qua được những cám dỗ, những thử thách ấy để hôm nay con đứng vững tới ngày hôm nay.
Thì có lúc đấy con cũng buồn lắm. Xong rồi cái người đó thì cứ nói con là cứ đồng ý người ta, người ta đằng sau người ta điểm trợ con.
Đấy, ta biết ngay mà, thấy chưa? Thôi khỏi kể. Rồi cuối cùng sao con thoát được cái thằng quỷ đấy?
Thì đêm con về con cũng cầu xin lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con và thêm sức cho con được giữ vững đức tin. Thì con đọc một chuỗi lòng thương xót. Ngày hôm sau người đó lại gọi điện cho con, rồi cũng hứa hẹn con cho con cái nọ, cho con cái kia rồi hẹn.
Anh có căn nhà Phú Mỹ Hương em lấy không?
Dạ. Thì con lại dạ không cha.
Rồi sao nữa?
Rồi con cũng bám vào Chúa cho tới bây giờ thì đức tin của con lại vững chắc hơn, mà con cái của con thì cũng ngoan đạo hơn.
Hallelujah. Con nói gì nữa không?
Dạ thưa cha, con ngày trước con cũng nghe ngược, mà con cũng không có tin Chúa. Ngày nào con cũng đi lễ bình thường mà con không có tin, chỉ có đi lễ là gọi con cho có qua loa thôi. Từ hôm mà con bé nhà con nó bị, con cũng vững lúc nào con cũng nghe bài giảng tin mừng của cha 500 bài giảng, lúc nào con cũng nghe, ngủ dậy là con mở máy lúc nào con cũng nghe hết. Thì giờ con tin thác vào lòng thương xót Chúa, con cũng không thấy là con người của con thay đổi hoàn toàn 100% thưa cha.
Hallelujah. Cần con. Còn con, lúc mà gia đình con khó khăn như vậy thì con có biết cầu nguyện với Chúa không? Hay là con bỏ Chúa luôn?
Chúa cha, lúc về cũng cầu
có.
Có.
Có không?
Có.
To lên.
Dạ có.
Bây giờ?
Dạ cũng có.
Mai mốt?
Dạ cũng có luôn.
Hallelujah. Rồi, đưa cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây, tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng bé. Rồi đây là tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là trần chuối lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Hallelujah. Rồi mời hai mẹ, hai người có đi với nhau không? Có đi với nhau không? Có đi với nhau thì lên đấy máu. Rồi ai là chị, ai là em?
À? Dạ hai mẹ con.
Hai mẹ con. Rồi con giới thiệu cho mọi người, con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Thùy Trang.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 15 tuổi.
Mấy?
15 ạ.
Rồi con học lớp mấy?
Dạ lớp 9.
Ở đâu?
Ở Đắk Min ạ.
Ở Đắk Min. Rồi con?
Con là Nguyễn Thị Thùy Vân ạ.
Thùy Vân với Thùy Trang. Rồi Thùy nào được ơn? Hả?
Dạ con.
Rồi nói đi.
Con xin mới chào cha và
cộng... Dạ con được ơn gì kể ra?
Ý là con cũng nhờ ơn phước của cha. Và nói đến đi cha Long là con bị bệnh, là con bị sỏi thận. Hai thận của con là 6 viên sỏi ạ. Con bị 5 năm nay rồi mà con uống thuốc cũng rất nhiều mà cũng chưa hết được. Mà bác sĩ nói con phải mổ mà con chưa có điều kiện để đi mổ. Với lại con nhiều bệnh quá cho nên là cứ uống thuốc lung tung cho nên là chưa mổ được. Bây giờ con nghe nói là đi cha Long thì con cũng theo cô Tám, mà cô Tám ở gần nhà con là cô đi nhiều lần rồi ạ. À, cô đưa con đi, à, con đi nay là lần thứ hai ạ. Nên nhờ ơn phước của Chúa và cha thì con thấy con khỏe rất nhiều, mà con không đau đớn như mấy lần trước. Mấy lần trước ở nhà con đau lắm, con đau khi con không ngồi được ạ. Dạ, con cũng...
Hallelujah. Cần con. Con đến đây 15 tuổi, con đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót từ Đắk Min, con đến con thấy sao?
Dạ con thấy cảm, lúc trước con chả biết gì, cũng không tin vào Chúa cho lắm. Đến khi lần này con lên con mới thấy có lòng tin vào Chúa hơn.
Hallelujah. Chúng ta thấy cái ơn mà cả hai người, lúc nãy cái cô bé kia, cái cô kia, cô cũng bảo cô cũng chẳng tin vào Chúa cho lắm. Mà nhiều người giữ đạo ngày hôm nay cũng như thế, là chỉ giữ đạo cho nó có lễ thôi, đi lễ qua loa mà thôi, đọc kinh cho nó xong mà thôi. Và Chủ nhật là đi lễ để trả nợ quỷ thần thôi. Con bé 15 tuổi nó cũng bảo vậy, ngày xưa nó cũng chẳng tin vào Chúa cho lắm. Cho đến khi nó đến đây, cho đến khi cô kia cô trải qua biến cố, cô đến đây cô cầu nguyện và con cô được chữa lành. Và con bé này nó thấy mẹ nó được chữa lành. Và bây giờ thì con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ rồi ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Tặng cho con đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót của Chúa nha. Rồi, hai người nữa. Hôm nay cứ cho từng cặp lên đi cho nó vui. Một cặp, hai cặp, ba cặp, về tới cặp thứ bốn. Nào là mẹ, đứa nào là con?
Dạ, hai chị em.
nay cho nên cuộc đời này mình đừng có nhìn mình nói dễ sai lắm, toàn là đoán mò thôi. Tôi thì cứ ý yên chí là nãy giờ mình đoán chị em sai, vì đoán là mẹ con thì hai mẹ con nó lại trở thành hai chị em. Lúc ấy bảo hai chị em thì nó bảo nó là hai mẹ con, ai là chị ai là em?
Dạ con là chị.
Rồi con chia sẻ cho người, con tên là gì, bao nhiêu tuổi và được cái gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con tên là Vũ Thanh Nhi, con 23 tuổi.
Dạ con tên Vũ Thanh Tâm, 31 tuổi.
23, 31 hả? Dạ. Ủa, cách nhau?
Dạ 8 tuổi.
Cách nhau 8 năm. Rồi, thì con được ơn gì của Chúa?
Dạ, cách đây một tháng thì là chị hai con bị bệnh. Xong rồi cũng ở xa gia đình nhiều. Xong mẹ con thì ngày nào cũng nghe lòng thương xót Chúa, đọc kinh cầu nguyện. Xong chị hai con từ xa quyết định trở về. Mà lúc cách đây một tháng thì chị con còn đi không nổi nữa.
Chị hai con là chị này hả?
Dạ.
Dạ. Dạ, dạ, lúc con qua Mỹ con đi học 10.
Con đi đâu?
Dạ con đang du học ở bên Mỹ 10 năm. Thì tự nhiên 2 tháng trước cái con tự nhiên con học không được nữa. Tự nhiên con bị bệnh trầm cảm. Xong con không muốn đi học nữa, con không có nói chuyện được với ai hết. Con về đây. Rồi tự nhiên con giống như con bị mất trí, con không có nhớ ai hết. Con đang gọi mà nhẹ, con về Việt Nam, con phải đi xe lăn về.
Con phải đi xe lăn về Việt Nam từ bên Mỹ. Con ở bên đó là 10 năm, con học. Và khi đó thì con bị bệnh trầm cảm, rồi con bị mất trí, rồi con bị liệt luôn, ngồi xe lăn từ Mỹ về Việt Nam. Rồi lúc đó gia đình con sao nói tiếp?
Dạ gia đình con xấu lắm, tại vì 10 năm ở xa gia đình mà. Lúc mà chị ai xuống máy bay á, con sợ lắm, không nói gì, không nói chuyện, không đứng nổi luôn. Xong một tháng gia đình con ngày nào cũng đọc một kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì bây giờ chị hai con đã khỏe rất nhiều lần, còn nói chuyện, còn đi lại, tỉnh táo rất nhiều.
Hallelujah. Mà lên, đi cao lên. Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là hình ảnh của hai chị em, một người bên Mỹ, một người Việt Nam. 10 năm đi du học bên Mỹ, tưởng rằng về mới bằng cấp, tưởng rằng về với vinh quy bái tổ, nhưng mà anh trở về, em trở về trên chiếc xe lăn. Trở về trên chiếc xe lăn mà đầu óc thì bị bệnh trầm cảm và không còn nhớ gì cả. Nhờ lòng Chúa thương xót mà hôm nay cô ấy đã được trở lại khỏe mạnh và đi đứng được, đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Cả hai chị em lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Do đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót mà hôm nay con đến đây để làm chứng?
Dạ qua dì ruột của con. Dì của con cũng ở bên Mỹ, ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện. Xong mới bảo là cả nhà con đọc kinh cầu nguyện thì mẹ con chiều nào cũng mở YouTube lên để xem. Xong từ đó ngày nào nhà con cũng đọc kinh nữa.
À, thưa anh chị em, trong khi ở Việt Nam thì không biết, mà bên Mỹ thì dì ruột lại biết và gọi điện về nhắc gia đình ở Việt Nam là cầu nguyện lòng thương xót Chúa với giáo điểm tin mừng này. Và bây giờ thì con đã khỏe mạnh, bao giờ con đi lại Mỹ?
Dạ, đến ngày 26 tháng 6 này con quay trở lại. Mà lúc đầu thực ra con về con cũng biết là con có qua lại được không nữa. Nhưng mà bữa giờ càng ngày con còn có thấy khỏe. Dạ, rồi con cũng ráng đọc kinh mỗi ngày vậy. Con thấy con càng ngày càng đỡ, nên con mừng lắm.
Hallelujah. Đây, con đi Mỹ, cha gửi cho con tất cả những món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con cầm dùng nó thôi nha. Còn gửi đi Mỹ chứ không có ở Việt Nam không có được đâu. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Thế để cho tặng cho con thêm con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây, đèo lấy nha. Và nhớ đi Mỹ còn mạnh dạn tiếp tục ra đi và làm chứng cho những bạn ở bên Mỹ rằng Chúa đã chữa lành cho con, để con được trở về và trở về bằng chiếc xe lăn như bà bên kia. Nhưng mà con ra đi với đôi chân vững mạnh, đôi chân của lòng thương xót. Lên đường, lên đường. Hallelujah. Rồi còn cặp nào nữa không? Còn cặp nào hai người với nhau nữa không? Đây còn thêm cặp nữa. Hôm nay Chúa cho Này tôi bảo chắc chắn là mẹ con, không thể nào tôi sai được. Hả?
Dạ thưa cha, con là Maria Trân Thị Luyện, con ở giáo xứ Trung Nghĩa.
Con với bà này là ai, là mẹ ai là con?
Dạ không ạ.
Hả?
Thế cha con đến miền Bắc con vào ạ. Thế cha cháu này nó Nghệ An ạ, con ở miền Bắc ạ.
Con
lại sai nữa rồi. Rồi con được cái gì của Chúa?
Dạ, dạ thưa cha, cách đây 4 năm 4 tháng. Dạ, cách đây 4 tháng con bị triệu chứng.
Cái gì?
Triệu chứng ấy.
Cái gì? Bị cái gì ba?
Triệu chứng ạ. Nó triệu chứng ạ.
Làm sao?
Thưa cha là con gần 1 năm nay con
không không bệnh của nó, sự bà có bị, bà có triệu chứng không? Bà có bị trở chứng không?
Thế cha con nhắc lại nó trở chứng, nó bảo nó trở chứng ạ.
Là vì sao? Sao?
Con không biết ạ. Vâng, nói.
Dạ con bị triệu chứng ạ. Sau là nó suy căn lên gan phổi ạ. Lên cả gan cả phổi cha. Thế là
chứng nó lên cả gan cả phổi hả?
Nó nặng, nó lại lên gan cả phổi luôn. Thế là bác sĩ bảo máu cao quá, nặng quá. Thế là con không biết làm sao cả. Thế bác sĩ bảo là nếu mà dìm mổ quá nguy.
Thôi ông ơi, ông có trở chứng đâu mà ông cứ nói. Ngồi im, nghe người ta nói, biết gì đâu mà nói, tôi không biết nói gì. Ngồi im nghe.
Bác sĩ bảo là nếu mà dìm mổ là sẽ chết ạ. Thế là chị con nhắn tin cho cha, rồi là chị con nhắn tin thì cha nhắn lại, cha nói là con yên tâm đi, cha cầu nguyện cho, cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi đến lúc đó con lại cảm bác sĩ bảo là chuyên hóa chất xong là bác sĩ bảo là nếu mà nó xuống á thì mổ được, mà không xuống là không mổ được. Thế là lúc đó cha cầu nguyện cho con là nó xuống đến còn 200, xuống hẳn, bác sĩ ngạc nhiên luôn. Thế là đến lúc đó là đỡ rồi, bác sĩ lại bảo giờ con phải mổ nhưng mà nguy cơ có hai nguy cơ. Đó là nguy cơ có thể tử vong, nhưng mà con cũng sợ, nhưng mà con vẫn tin vào Chúa là con sẽ lành. Và thưa cha, chỉ con nhắn vào lúc con mổ là chỉ có nhắn vào cho cha, là cha cũng nhắn lại tiếp, nhắn lại là nói cha sẽ, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là lúc đó kết quả là con mổ, con lên bần mộ và con cứ đọc kinh, con cứ nói với Chúa là
rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng là con được lành, âm tính ạ, con được về âm tính ạ.
Con được về cõi âm.
Về cõi âm.
Hallelujah. Rồi còn bà có bị trở chứng không?
Vâng, thưa cha là con bị gần 1 năm, con bên phổi để được phòng, bên phổi nó lép mà nhiều, rất là nhiều hạch. Thì con đi 3 bệnh viện, nó cứ chuyển viện nọ viện kia không khỏi. Thì con đến xong con mới về, con bảo thôi Chúa, năm nay con 81 tuổi, con chết cũng được. Thì Chúa cho con chết nhưng Chúa chưa cho. Thế đêm ngày con cầu xin lòng Chúa thương xót, thì thưa cha hôm nay con mới mò vào đây còn hơi thế ạ. Rồi để con cảm ơn rồi.
Mà mò vào đâu mà nó còn hơi.
Thưa cha là còn hơi đau thôi vâng. Để con vào con tạ ơn Chúa, mới lại con cảm ơn cha, con từ miền Bắc con mò vào đấy ạ.
Vâng. Bây giờ thì bà mò về.
Rồi, thưa cha là vài hôm nữa con về, vào con về có một mình đó, vào một mình và con mò vào đây. Vâng.
Bà vẫn mò ra đến đây. Đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Nha. Rồi bà đi về, bà đi loan truyền lòng Chúa thương xót chứ không có mò vào đâu hết. Mạnh dạn ra đi nha.
Con cảm ơn cha cảm.
Rồi, còn đây là cô chữa chứng đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha.
Dạ. Vâng ạ, con cảm ơn cha.
Rồi, đây là mỗi người cái cuốn sách nữa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, bài cầm giùm con. Đây, rồi xin chúc lành cho con. Rồi bây giờ còn cặp nào nữa không? Cặp nào nữa? Hả? Hả? Đâu có cặp nào?
Đây đây.
À đây đây đây. Đây lên. Con đi chung luôn hả?
Dạ con.
Rồi đây. Nay mà còn sai nữa thì thua luôn á. Rồi ai là mẹ ai là con?
Con ạ, là mẹ.
Rồi.
Đây là con, đây là hai đứa con của con cha.
Rồi, con đứng giữa. Rồi, con đứng đây. Rồi, bà giới thiệu cho mọi người biết là bà được ơn gì, bà mẹ với hai đứa con. Đứa này.
Dạ, con là Nguyễn Thị Thanh Hoa cha, ở Phan Thiết, Bình Thuận cha. Mà con là bị động kinh, bị
đứa nào?
Đây cha.
Tên gì?
Nguyễn Quang Vinh cha.
Bao nhiêu tuổi?
Mà 23 tuổi mà cháu bị vậy là 18 năm.
18 năm bị bệnh động kinh rồi sao nữa?
Bị co giật nhiều lắm mà con đi đủ thầy thuốc hết, coi như Nam Bắc thì là có hết rồi mà không được. Bây giờ con nghe tới lòng thương xót của Chúa là con đưa con hồi tháng trước. Mà cháu về là coi như là không có còn bị cái gì nữa cha. Còn một ngày như vậy là cháu lên 5-6 cơn luôn cha.
Bây giờ
từ hồi hôm mà cha vô đây về đến giờ là coi như là con không có bị nữa.
Hallelujah. Rồi sao bà từ Phan Thiết bà 18 năm dạ. 18 năm trời bà mới biết đến đây, bà chạy vô đây để bà cầu khấn lòng Chúa thương xót.
Dạ con cũng đi đủ thứ rồi nhưng mà con cũng yếu đức tin lắm. Nhưng mà bây giờ con thấy con của con nó bị quá nặng đi. Mà đau đớn lắm cha, một lần lên cơn đau đớn lắm. Cho nên con quyết tâm là đi dẫn cháu vào. Con đi hồi tháng trước nhưng mà về là coi như cháu không có bị cái gì hết. Rồi bây dạ Nguyễn Quang Vinh cha. Dạ 23 tuổi.
Rồi con bé.
Con bé đây là cháu nó bị bẩm sinh. Rồi con cảm thấy dạ Nguyễn Thanh Xuân cha.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 25 tuổi cha.
Bị bệnh gì?
Câm điếc cha.
Ừ. Dạ à, Thanh Xuân nó bị đây là bé Thanh Xuân. Thanh Xuân.
Đây luôn.
Thanh Xuân.
Ui.
Thanh Xuân.
Đây luôn.
Đấy. Rồi, nó bị câm điếc bẩm sinh rồi sao nữa?
Rồi con cảm thấy là thằng con trai của con đây được ơn cho nên là con đưa con bé gái này đi luôn. À, để ra vô đây cho cộng đoàn với lại Chúa làm thương xót. Với cha cầu nguyện cho con có thể là được thêm một ơn nữa. Còn hơn trúng số đó cha.
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 Long.
Lộc.
Ta.
Na.
Ơn.
Na.
Chúa.
Ý.
Chúa.
Chúa.
Rồi thưa anh chị em, chị có mấy người con?
Dạ hai cha.
Vâng, thưa anh chị em nghĩ tưởng tượng coi, một người mẹ có hai người con, có nếp có tẻ, mà nếp thì bị động kinh 18 năm, tẻ thì bị câm điếc bẩm sinh 25 năm, còn này là 23 tuổi mà 18 năm động kinh, còn chị là 25 năm câm điếc, mà hôm nay đã đến đây và Chúa đã mở môi mở miệng, Chúa đã mở lòng mở trí và Thánh Thần của Chúa xuống trên chị ấy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao chị chịu được nổi? Một đứa con nó bị bệnh đã là khổ lắm rồi. Chị chỉ có hai người con. Chỉ có hai người con mà một đứa thì động kinh, một đứa thì câm điếc, anh chị em nghĩ thế nào? Anh chị em nghĩ thế nào mà người chị vẫn khỏe trẻ nhược như thế này? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mà người ta có thể giữ được cái lòng tin được, chạy bao nhiêu năm trời để mà hôm nay đến đây. Xin Chúa chúc lành cho con, và tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi tặng cho cuốn sách nha. Rồi đây là cây quạt nha, giáo điểm tin mừng nhà mẹ đi với Chúa.
Con cảm ơn cha.
Rồi, giỏi quá, hallelujah. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót cho con nha.
Cảm ơn ạ.
Rồi chưa, rồi xin Chúa cho lành cho chúng con. Rồi xin về chỗ ngồi xuống về chỗ. Rồi mời cặp này lên đây. Rồi ai là chị ai là em?
Hả? Dạ chắc là chị kìa.
Rồi đây là chị, rồi cho chị nói trước. Chị tên là gì?
Vâng, con tên là Phạm Thị Huệ. Con là người ngoại đạo. Con ở Hải Phòng. Con bị bệnh suy tim và rất là hay bị cấp cứu. Thế con đến tháng, đúng hôm cấp cứu từ hôm mùng 7 tháng, à mùng 5 Tết ấy, thì đến lúc gì nào đến 15 con mới được về. Thì con về thì là có cái anh bác ở người bên công giáo, bác ấy cho con mượn cái đài. Thế là con nghe thì con cầm về, thì chồng con bảo là thế đó, bà này bà cầm cái gì ở đâu về này. Thế con bảo là con cái đài về để con nghe. Thế mà con cũng bị mất ngủ 4 năm mà con bị bệnh đúng 4 năm nay. Thế đến lúc mà con nghe đài làm sao đêm đấy con ngủ, nó ngủ nó say, nó giấc ngủ nó sâu. Còn thường thường một ngày con chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi. Thế đến lúc mà con nó suy tim thì cái bóng tim to này, vừa rồi nó bị nhồi máu thận, con nó nằm ở phòng cấp cứu đúng 10 ngày. Thế đến lúc mà con về là con gặp được bác đấy là ở bên công giáo đấy. Thế là bác đấy là tên là Nhường. Thì vừa rồi bác ấy cũng vào đây. Thế đến lúc mà con mới bảo thế mà đi mà không cho em đi mấy. Thế dù xa ở đâu em cũng đi. Chứ bởi vì con lên Hà Nội mất nhiều tiền lắm rồi. Cầm cả 100 triệu lên để mổ thay. Nhưng không thay được bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Là tất cả vào hội chuẩn cho con vì tim của con mạch rất là yếu, chỉ có 5-3 nhịp thôi. Thế đến lúc mà con đọc lòng thương xót con, từ hôm con có đài nhé, con ngủ ngon mà cứ chiều 3 giờ là con đọc lòng thương xót của Chúa. Mà con là người ngoại đạo, mà nhà con thì gần chùa, gần đền. Thế rất nhiều công việc là con cứ phải lo bên đền, bên chùa. Thế nhưng mà đến bây giờ thì con rất tín thác vào Chúa. Thế hôm con bắt đầu con lên máy bay đấy, tìm con đập nhanh lắm, con còn không biết con có được lên máy bay không, còn mấy con lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa sẽ con cho con trái tim thật lành mạnh để con vào với Chúa, để con làm chứng cho Chúa. Thế đến lúc mà con đi là ngày ở nhà hôm qua con vào mới được 3 hôm rồi. Thế mà con đi chỉ có một mình thôi dạ. Thế mà chồng con gọi điện về thì chồng con bị xơ gan cổ trướng mà vẫn còn uống rượu. Thế con khuyên không được, nhưng mà giờ từ hôm nghe cái đài thì uống ít rồi. Thế sao con bảo thôi cứ đi, con vào đây để con cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho nhà con, chồng con đỡ bệnh, và hai đứa con của con thì chưa lập gia đình. Con thì năm nay con 52 tuổi nhưng mà con cũng là hiếm muộn. Thế cho nên là con trai của con năm nay một cháu là 25 tuổi, đi bộ đội về rồi nhưng mà vẫn còn lao vào con đường cờ bạc. Còn con gái thì cháu không vào các công ty được, bởi vì này là bị mồ hôi chân, mồ hôi tay, nên là không làm được cái việc gì cả, chỉ có ngồi bán thôi. Thế là con rất là khổ tâm, nên là con mới quyết tâm để con vào lòng thương xót Chúa để con xin. Con cũng nhắn tin.
Chị bảo là con khổ tâm và con quyết tâm, hay không? Con khổ tâm vì chồng thì sơ gan cổ trướng và rượu chè, bây giờ đỡ được rượu. Thằng con trai thì đi bộ đội về cờ bạc rượu chè đủ thứ. Cô con gái thì bị bệnh mồ hôi chân mồ hôi tay, không làm công ty được. Chị thì bệnh tim và bị mất ngủ, mà bây giờ 4 năm mất ngủ, bây giờ đã ngủ lại được. Và bệnh tim bây giờ đã khỏi và đi máy bay được. Và ông chồng đã đỡ được rượu chè. Chị có cái quyết tâm, dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải mạnh lên, quyết tâm với cao quạt lên. Dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải, dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải. Còn con?
Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm cha. Dạ con là Mát Tao Huỳnh Nhật Tiên, năm nay con 30 tuổi, con ở sau bệnh viện Việt Pháp, quận 7.
Con làm cái gì?
Dạ con ở nhà.
Rồi con được ơn gì của Chúa mới nhất kể cho mọi người nghe?
Dạ con là ơn mới nhất là Chúa Thánh Thần hoạt động trong người con. Con rất là khỏe. Con là hiện đang bị bệnh ung thư giai đoạn 2 di căn. Dạ ung thư tuyến mang tai, tuyến nước bọt, di căn hạch. Bác sĩ hẹn con là chủ nhật vừa rồi là mổ, nhưng mà bác sĩ nói là đợt này mổ diện rộng. Tại con mổ một lần rồi, bác sĩ hẹn con là đợt này mổ diện rộng, là mổ từ tai này qua tai này, xong rồi rạch xuống này một đường nữa, thì khả năng là con sẽ bị liệt mặt. Sau đó con phải xạ 35 đến 40 tia xạ. Thì con nghe bác sĩ nói xong, con vẫn tinh thần, con vẫn tin tưởng Chúa. Nhưng mà bước lên xe taxi đi về thì con thấy lo, con khóc rất nhiều. Con mới gọi điện cho anh con, gọi điện cho mẹ con, gọi điện cho chồng con. Bây giờ con kêu là không biết như thế nào, nên mổ hay là không nên mổ. Mà gia đình con cũng không ai dám quyết định. Mẹ con kêu nếu như mổ hết thì không sao, mà không hết thì tự nhiên nằm đó không làm được gì, lại không có đi đâu được hết. Xong rồi con mới bình tĩnh lại, con mới đọc kinh, con mới nói là bây giờ là mình tin tưởng thì mình không có nên lo lắng, tại vì lo lắng là mình không tin tưởng. Thế là con tin tưởng tuyệt đối, con đọc kinh hàng ngày, cứ giờ 3 giờ chiều con đi xuống đây cha, xong con cùng cộng đoàn đọc kinh. Xong là con mới về, con mới nói với mẹ bây giờ thôi con quyết định rồi, bây giờ là con hẹn bác sĩ là đi mổ, thì khi nào bác sĩ nói con mổ là con mổ. Cái bắt đầu lên bác sĩ cho con làm xét nghiệm là sáng thứ ba bác sĩ cho con làm xét nghiệm. Xong rồi là để là chủ nhật mổ. Cái xong cái con mới nói với bác sĩ là bây giờ con, tại vì con muốn kéo dài thời gian, con mới kêu là bây giờ là con chưa gom đủ tiền. Chừng nào con lên gom đủ tiền là con lên gặp bác, là khoảng thứ năm con lên gặp bác là chủ nhật mổ. Cái bác kêu vậy thôi, nếu con hoàn cảnh con khó khăn quá thì để bác cho con xem xét cái hoàn cảnh con khó khăn cỡ nào thì bác sẽ giúp đỡ con, nhưng mà thật ra con không có khó khăn. Xong rồi bác kêu vậy thứ hai thứ nhật mổ không kịp nữa, rồi thứ hai lên gặp bác là bác sẽ cho con vô bệnh viện ông bố mổ. Thì có một cái biến cố rất là trùng hợp với lời cầu nguyện của con. Con nói là hàng tối con nói là Chúa ơi, nếu như mà bây giờ con tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thật sự Chúa muốn con mổ thì con sẽ mổ, con sẽ chịu những cái đau đớn thể xác lẫn tinh thần, con sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng mà nếu Chúa không cho con mổ, Chúa sẽ làm một cái dấu gì đó để cho con ngưng lại việc mổ. Đến hôm thứ bảy, bây giờ con vẫn nổi da gà, một chị bạn gọi điện cho con nói là ôi Tiên ơi, bác sĩ chết rồi.
Ai chết?
Dạ bác sĩ.
Bác sĩ nào?
Bác sĩ chữa trị cho tụi con, bác sĩ chuẩn bị mổ cho con là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thiệp, là giỏi nhất bệnh viện ông bướu về chuyên về ung thư răng đầu hàm mặt. Con nghe mà con không tin nổi luôn. Con kêu con mới vừa đi khám bác cách đây mấy ngày, bác còn gọi điện cho con không tin nổi. Con mới gọi điện thoại lên một bác sĩ khác, con xác minh là bác đã chết thiệt. Bác do là chơi thể thao, tranh giải, cố gắng hết sức nên bị đột quỵ và chết tại chỗ. Xong rồi bây giờ mọi người hỏi con như thế nào, con biết kêu bây giờ con cũng không biết nữa. Bây giờ con cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện và tín thác. Nhưng mà thật sự bây giờ con cảm thấy rất là khỏe. Mỗi lần con đến với Chúa con rất thấy rất là khỏe. Từ những người bị ung thư giai đoạn như con rất là đau, nhưng mà con không có thấy đau mà con thấy khỏe lắm.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho con cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Có máy chưa con? Rồi cầm cuốn sách về nha. Đây gửi tặng cho chị, có máy chưa?
Con chưa ạ, con còn mấy. Con hôm nay con mua một chiếc, nhưng mà bởi vì con thấy với chồng con ở nhà ấy, mỗi người muốn đi vào đây.
Thế bà... Rồi tôi tặng cho chị cái máy, ý là tặng cho chị cái máy. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là tặng cho Tiên cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi xin mời ông. Chúng ta rồi mời chị ngồi vào đó đi. Rồi một cặp nữa, mời ông lên đây. Hôm nay Chúa cứ cho từng cặp lên. Ông bao nhiêu tuổi, tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Lê Văn Thanh, con 65 tuổi.
Ông ở đâu?
Con ở hiện nay là con thì quê gốc thì ở ngoài Bắc Giang, nhưng mà vào trong Bình Phước làm ăn, nhưng mà vì cũng
còn ông
thì cha con tên là Du Xe Đỗ Văn Cát, năm nay 70 tuổi.
Rồi 70, ông là em, ông này là anh, rồi ông em nói trước.
Và thì cái con được cái lộc của Chúa là con thì không, con theo đạo cha mẹ có cả hai vợ chồng con. Nhưng vừa rồi vợ con thì là bị thoát vị đĩa đẹp mà đi về lại châm cứu là này, lưng thì đau không đi cứ không khom thế này. Thì hôm ông anh về chơi nhà con thì hỏi bảo thế thím làm sao, bảo là nhà con với nhà con bây giờ là đang bị bệnh, con thì là lúc ăn cơm mình ngồi dậy phải bốn chân mới dậy được. Và nhưng mà đến đây bây giờ là con vô tư rồi, con đã khỏi được cái bốn chân, cái
nhất cái giờ chỉ còn hai chân.
Vâng, bây giờ
hallelujah, tức là chưa ông phải bò vì ông là đi được rồi.
Cái thứ hai nữa là con bị bệnh tiến triển liệt, bác sĩ bảo không mổ được, mà đêm hay đi đái nhiều. Nhưng mà con về đây con uống nước của lòng chua xót, mà con bây giờ tới đêm con chỉ đi lần hai lần thôi mà vẫn ngủ ngon. Thế con bảo là con được hai cái thì vì mai là con lại phải về trên kia, về Đồng Xoài rồi, vì con sẽ không, con không phải người của ấy theo giáo, nhưng mà
ông là đạo gì?
Con là đạo Phật, mẹ con là đạo Phật, nhưng mà vợ chồng con vào đây thì chẳng theo đạo nào hết. Nhưng mà con sẽ hứa với cha rằng là con chỉ mong cha khỏe để phục vụ cho các con từ mũi Cà Mau đến địa đầu móng cái. Vì con gặp rất nhiều tầng người ở đây rồi, ở đâu cũng có cả. Thế con theo như con là ta phải sống khỏe làm sao để cho các con, để có những con một bán xong cái cây đấy để đùm đà cho các con, che bóng mát cho các con. Thì trường như chúng con đây, mà mỗi một năm con còn sống còn khỏe, mỗi năm con đi với cha xuống chơi với cha mới vừa xuống đây ấy.
Rồi con ông được ơn gì?
Cha, năm ngoái con vô tình quay cái xe Honda mà nó bị rách cái chóp xoay vai phải, Xong bác sĩ ở Chợ Rẫy cho chụp MRI và bắt phải mổ. Nhưng mà bác sĩ nói giờ già quá mổ mà cũng nó không lành thì con không mổ. Con cũng đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và nhờ cha đặt tay giờ con đã khỏi.
Hallelujah.
Và còn ơn thứ hai là ơn mới đây là con bị hai cái đầu gối nó bị thoái hóa nặng mà cái khớp nó bị trì dạng. Thì con đi về bệnh viện 115 Đại học Ôn Y với bệnh viện Ito để con khám. Thì chỗ nào cũng bắt con phải thay hai cái khớp, nhưng mà con không có thay. Tại vì bác sĩ nói là cái sụn nó cũng bị hư hết rồi. Mà giờ cái chân trái của con nó thì bị dịch, tức là cái nước ở trong, cái nước ở trong đầu gối ấy, mỗi lần con đi rút ra từ 10 đến 15 cái siranh loại 5cc. Mà con đi rút ở bệnh viện 7B ở Biên Hòa 50 lần mà nó không hết. Thì cách đây 7 tuần thì con cũng đến đây cầu nguyện và làm giờ đóng thung xếp Chúa ở nhà mỗi ngày. Và 7 tuần nay là con hết dịch rồi mà nó không có ra nữa. Giờ cái bẫy nó đóng khô lại rồi. Mà trước khi đó 6 tháng là lúc nào cái dịch nó cũng chảy ra hết. Mà lúc nào nó cũng ra cái chỗ bị ở vết thương á. Mà giờ nó lành hẳn rồi, nó không còn gì hết nữa.
Hallelujah. Đây tặng cho mỗi ông một cái máy nha. Ông có đạo, ông nào có đạo? Ông có đạo, ông nào không đạo? Ông có đạo, gặp ông không đạo vẫn là hiệp nhất với nhau nên một. Chúa thấy không? Hôm nay Chúa cho hiệp nhất nên một là có đạo cũng như không có đạo, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, Việt Nam cũng như Mỹ đều nên một với nhau. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, hallelujah. Rồi, mời con. Rồi, mời con lên đây. Rồi, mời anh lên đây. Đây. Rồi, đứa nào là vợ, đứa nào là chồng?
Con không quen.
Hả?
Chưa quen chị ạ.
Chưa quen. Rồi, con tên gì?
Dạ, thưa cha, con là Maria Hương ạ. Con đến từ Nam Định, giáo phận Bùi Chu ạ.
Con?
Con là Du Xe Vũ Quang Lâm, đến từ giáo sư Phong Ý, giáo phận Thanh Hóa.
Hưng Hóa?
Thanh Hóa.
Thanh Hóa gặp Bùi Chu, rồi Bùi Chu nói trước con.
Dạ, thưa cha, là nhà con, là gia đình con nhận được rất nhiều ơn của Chúa. Nhưng mà con kể ơn của con trước là ơn Đức Chúa Thánh Thần ạ. Dạ, thưa cha, là năm 2008 ấy, là con được theo Chúa. Mà ngoài những kinh sách ở trong nhà thờ ra là con chẳng thuộc kinh gì hết ạ. Thế là tới năm 2017 thì mẹ con vào đây đi khấn lòng thương xót của Chúa ấy, thì bà vào, mẹ chồng con ấy, bà vào bà đọc kinh ấy, bà đọc một mình bà buồn quá ấy, bà bắt con đọc. Bà bắt con đọc đấy nè. Thế là con mới đầu thì con không biết, sau bà chỉ dần thì con thấy thích. Thế con bảo bà là thế mẹ ghi hết mấy cái kinh này ra đây cho con để con đọc. Thế rồi khi bà về á thì con bắt chồng con lên đọc với con, thì con được ơn của Chúa Thánh Thần mà con thấy sướng quá, con đẩy luôn 100 kinh.
Đẩy luôn 100 kinh, kinh gì?
Kinh ngắm kính mừng đấy ạ. Mới lại kinh thương xót, 50 kính mừng, 50 thương xót, mấy kinh này. Dạ, xong rồi cái là đọc xong thì chồng con anh mệt, anh chửi con bảo sao đọc nhiều thế. Thế con bảo chả biết nói như thế nào, con bảo thêm đọc giống mẹ. Giống mẹ chồng con ấy ạ. Thế là ơn của Đức Chúa Thánh Thần là soi sáng cho con, là con cảm thấy là đọc kinh thì con cảm nhận được là lời Chúa rất là thấm tháp và hay. Cho nên mà con vào đây cái hôm Chủ nhật con vào đây thì xong rồi hôm sau mẹ con cứ bảo là vào nhà thờ đi, đừng ngồi ngoài. Thế hôm đấy thì con dậy 5 giờ sáng thì con phục ở đây này, con xí chỗ ấy. Để con vào đây thì con thấy kinh ở trên này hay quá, thế con đọc vặn hết tốc độ, con đọc to quá đấy ạ. Xong về con đọc hết rồi hai bên quay hàm rồi chứ. Đấy là kinh của Đức Chúa Thánh Thần cho con. Còn kinh
đó, ơn của Chúa Thánh Thần mà nó đọc kinh vặn hết tốc độ, vặn đọc đến mức độ mà xéo quay hàm, mà đẩy luôn 100 kinh. Toàn dùng những cái từ rất là hiện đại. Đôi Chúa Thánh Thần thổi nơi con này nó khủng khiếp như vậy đó. Là trước là không có kinh sách gì hết, mà bây giờ nó ngồi nó viết ra. Tôi cho tặng cho con cuốn sách này để khỏi mất công viết ra, tội nghiệp con. Đây.
làm chứng cho mẹ chồng con đấy ạ. Vâng, tâm nguyện của bà rất chi là ấy. Tại vì năm đấy là mẹ con bị cái bệnh nóng lưng, mẹ con cứ nằm xuống là cái lưng còn nóng không chịu được. Mới là bệnh viêm xoang với viêm họng thì mẹ đi khấn lòng thương xót của Chúa thì bây giờ đã được khỏi. Và mẹ con bảo là cái bệnh viêm họng của mẹ hồi đó là ăn đồ ăn trong tủ lạnh ấy mà để nguội mà ăn vẫn cứ bị đau họng. Nhưng mà sau đi khi khấn lòng thương xót của Chúa thì mẹ con đã được cho khỏi. Thì mẹ con bảo là bây giờ tao cắn cả cục đá chả sao.
Hallelujah. Để cho gửi cho mẹ chồng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cái ơn mà ơn đọc kinh khó lắm thưa anh chị em, nhất là người trẻ ngày hôm nay mà nàng dâu mà gặp bà mẹ chồng và bắt đọc kinh thì nó khó chịu lắm, khó chịu lắm, phải không con?
Dạ, con lúc đấy con làm biếng lắm cha ơi, con chẳng muốn đọc mà mẹ con cứ bắt đây, con ngồi con cứ nhìn thôi, còn mẹ con đọc tới đâu là mẹ con chỉ tới đấy thì con nhìn theo vậy.
Không, đọc như cái máy thôi, nhưng mà bây giờ thì là đẩy luôn 100 kinh, đọc xéo quay hàm, vô xí chỗ từ 5 giờ sáng. Hallelujah. Rồi, rồi con.
Con chào cha, thưa cha là
con thấy con gái nó to được con trai đàn ông mà nó bé vậy con, nó to lên.
Vào năm 22 con được ba ơn của Chúa, đó là vào năm 22 vào tháng 3 năm 22 con bị một lần con bị một trận đau đầu. Lên bệnh viện thì bác sĩ xét nghiệm thì biểu là bị viêm màng não. Lần thứ hai thì xét nghiệm thì biểu là bị ấu trùng xâm nhập bên não. Con đã nằm một tháng 4 ngày ngoài viện, mất 28 ngày con nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Nhưng trong 28 ngày đó thì con cũng nhờ ông bà, các bác và bố mẹ, các chú dì với anh chị cầu nguyện cho con. Con sau đây con cảm ơn Chúa và ông bà, bố mẹ và các bác, các anh, các chị cầu nguyện cho con.
Đó là ơn thứ nhất. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cũng vào năm 22 đó con tỉnh dậy thì nói thật với cha, đi thì không đi được hai chân đó. Bố mẹ phải dìu con đi chỉ đi một chân, còn một chân là bị liệt đó.
Bị liệt hả?
À, thì sau rồi bố mẹ với lại chú Lưu ở nhà cứ dìu con đi, rồi dần dần thì Chúa cũng thương, cũng chữa trị cho con.
Hallelujah. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là cũng vào năm 22 luôn đó. Vào tháng, con không nhớ tháng mà vào thời gian ngắn sau cái lần con ốm dậy ấy, thì con xin phép bố mẹ con đi học cái giấy phép lái xe. Thì lúc đó bố mẹ con rất là lo vì bây giờ học vào thì phải dùng đến sách vở, thì đụng chạm đến trí nhớ và đụng chạm đến đầu óc. Bố mẹ con không muốn cho con học nhưng mà con vẫn xin là con đi học. Mà rất là may là lúc con thi thì được số điểm tối đa nhất là 100/100.
Hallelujah. Rồi hôm nay làm sao con biết được giáo điểm? Tin mừng con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Thưa cha là con biết vào từ năm cũng vào năm 22 luôn. Về thì mẹ con cứ bật giáo điểm tin mừng lên cho con xem. Vâng, thì đến mãi năm nay, đầu năm nay thì con và mẹ con vào từ hôm mùng 2 Tết. Dạ, thì vào được mấy ngày đi lễ với lại mọi người ở của quê nên là được thời gian sau đi về, sau còn ở dưới Gò Vấp đi làm cái đó thì sau bố con vào thăm con, bố con này con vào thăm con thì
con cặp đấy, ít đã cũng phải con cặp đấy chứ. Rồi ông tên gì?
Dạ con là Xuân ở Thanh Hóa, 53 tuổi ạ.
Ông được ơn gì?
Dạ con cũng đến để chia sẻ với cộng đoàn là con của con đây năm 22 là nằm 28 ngày là bất tỉnh nhân sự bệnh các bác sĩ là
rồi nó vừa nó chia sẻ xong rồi. Còn ông?
Còn mới đây nhất là cái thằng đầu của con nó đi làm ở ngoài Hà Nội nhưng mà cứ đi rồi lại về rồi lại đi lại về, con sốt ruột quá rồi con nhắn tin cho cha. Thì tự nhiên là có một người điện thoại đến là gọi xuống là đi làm ngay ở đền thờ ông Thánh Tịnh, tức là cứ chủ nhật là được đi lễ. Rồi con xin hết.
Hallelujah. Đây tặng cho hai bố con còn cái máy cuối cùng 365 bài giảng. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi
con xin cha 8 cái.
Hả? Xin gì con?
Con xin móc khóa 8 cái.
8 cái ha? Cha coi còn bao nhiêu cha cho bấy nhiêu. Đây, còn được bao nhiêu cho bấy nhiêu.
Dạ, con mua rồi ạ.
Rồi, à, mua rồi lại gửi lại. Rồi. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Rồi, rồi. À, thưa anh chị em, mời anh chị em giờ đây chúng ta cùng cầm lấy cây quạt. Rồi, rồi, rồi. Ta cùng cầm lấy cây quạt. Thưa anh chị em, rất tiếc là thời giờ không có cho phép. Ngày mai, nhưng anh chị em còn lại ngày mai chúng ta sẽ lên làm chứng cho Chúa nha. Ngày mai mấy bà còn lại, ngày mai mà còn ở lại mà, đúng không? Còn lại ngày mai mấy bà lên làm chứng cho Chúa nha. Vì thời giờ không có cho phép để chúng ta phải tạm dừng lại. Và ơn của Chúa thì không bao giờ ngưng. Cho nên vẫn còn mãi mãi những người lên làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cầm cây quạt trên tay và cầu nguyện xin cho ơn hiệp nhất trong các gia đình, trong các cộng đoàn đang có những chia rẽ, đang có những bất hòa, đang có những bất đồng, xin Chúa hàn gắn, xin Chúa nối kết những gia đình rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị, những cộng đoàn bất hòa giữa bề trên bề dưới, giữa cha sở cha phó, giữa cha xứ và giáo dân, giữa những anh chị em làm việc chung với nhau trong các hội đoàn, trong các cộng đoàn, xin Chúa xóa tan đi những chia rẽ, xóa tan đi những hiềm thù, xóa tan đi những ghen ghét, những ghen tị, để mọi người được nên một với nhau. Đó là lời cầu nguyện tha thiết nhất của Chúa Giêsu trước khi mà Ngài ra đi chịu chết. Lạy Cha, xin cho họ được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.